chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Kính mời quý vị tiếp tục cùng học chủ đề Phúc Âm của Đức Chúa Trời qua bài 11, thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh, sách Roma đoạn 1, câu 6 đến câu 7, trong các dân ấy anh em cũng đã được gọi bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn còn nhớ trong những bài học trước, Phao-lô bắt đầu bằng cách mô tả chính mình không? Ông đưa ra một số lý do và giải thích tại sao ông lại viết cho họ. Và ông làm điều đó bằng cách nói rằng, ông là tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, một sứ đồ được gọi. Một người đã được biệt riêng ra cho tin lành của Đức Chúa Trời, nhưng chính việc đề cập đến điều đó đã khiến ông đi vào phần tóm tắt kỳ diệu của chính phúc âm. Và sau khi đã hoàn tất phần mô tả về điều đó ở cuối câu 4, ông quay trở lại với chính mình bằng cách nói, bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của Đức Tin, vì danh Ngài, và rồi điều đó đưa ông đến với người Roma này. Trong những người đó anh em cũng là kẻ được gọi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn thấy đó là sự nối kết chính xác với những gì đã xảy ra trước đó. Chúng ta đã kết thúc với phần giới thiệu chung của ông về phúc âm, và ở đây chúng ta đang đến với phần mô tả của ông về những người mà ông đang nói tới trong thư tín của mình, và ông tiếp cận với nó theo cách đó. Ông là một người đã được kêu gọi làm sứ đồ. Ông đã được ban cho ân điển khiến ông trở thành một sứ đồ, và ông đã được kêu gọi để rao giảng tin lành, và kêu gọi mọi người vâng phục trong đức tin, không những người Do Thái, mà còn là dân ngoại nữa. Chắc chắn ông đang suy nghĩ đặc biệt ở điểm này về dân ngoại. Vì rõ ràng về cơ bản hội thánh Roma là một hội thánh của nhiều dân ngoại. Roma là thủ phủ lớn của đế quốc La Mã và là trung tâm của mọi dân ngoại. Vì vậy, vị sứ đồ rất tự nhiên theo cách này đến với các thuộc viên của hội thánh tại Roma và ngay lập tức ông bắt đầu nói cho chúng ta biết một số điều về họ. Trong hai câu này, trước hết chúng ta có một sự mô tả về dân Cơ Đốc và thứ hai là Phao-lô bày tỏ những ý muốn của ông đối với họ. Đây rõ ràng một lần nữa là những vấn đề hết sức quan trọng. Vị sứ đồ không chỉ đơn thuần mô tả chính mình, ông cũng phải mô tả họ. Thật vậy, một trong những mục đích lớn của ông khi viết cho họ là họ phải nhận biết rõ ràng họ là những Cơ Đốc nhân, và vì lý do đó, ông ngay lập tức chuyển sang sự mô tả của ông về họ. Theo tôi, sự mô tả này có thể được chia thành hai tiêu đề chính. Đầu tiên ông mô tả nói chung, và sau đó ông mô tả một cách riêng. Bây giờ bạn để ý rằng sự mô tả tổng quát của ông về họ là sự kêu gọi bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là một tuyên bố rất quan trọng. Nó diễn đạt như thế này. Họ được kêu gọi để thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu, hoặc được kêu gọi để làm dân của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có một số người nghĩ rằng, từ được gọi bởi tượng trưng cho từ của, và điều này có nghĩa là họ được Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi. Đây không phải là một điểm rất quan trọng. Nhưng đối với tôi dường như nó không đúng, vì ở khắp mọi nơi trong Kinh Thánh, sự kêu gọi của người Cơ Đốc được quy cho Đức Chúa Cha, chính Đức Chúa Trời là đấng kêu gọi chúng ta bởi ân điển Ngài. Ví dụ, hãy đi theo con đường mà chính vị sứ đồ này đã viết cho người Ê-phê-sô trong chương thứ 2. Ông mô tả họ đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, và tiếp tục nói rằng, họ là con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác, nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết trong tội lỗi mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống lại với Chúa Cứu Thế. Chính Đức Chúa Trời là đấng đã làm điều đó và đó thực tế là cách sử dụng phổ quát trong Kinh Thánh. Chính Đức Chúa Cha là đấng kêu gọi. Ngài kêu gọi chúng ta qua Chúa Cứu Thế. Ngài kêu gọi chúng ta đến với Chúa Cứu Thế. Như chính Chúa Giê-xu đã nói, bạn nhớ trong răng đoạn 17 câu 6, con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho con. Và họ đã giữ lời Cha. Đó chính xác là cùng một ý tưởng. Chúng ta đến với Chúa Cứu Thế. Chúng ta được kéo đến. Chúng ta được kêu gọi bởi Đức Chúa Cha. Tuy nhiên, Điều quan trọng ở đây là phải nhận ra rằng chúng ta được gọi bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là một Cơ Đốc nhân là một người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người ấy đã được kêu gọi đến với Ngài. Người ấy đã được đặt để trong Ngài. Ở đây một lần nữa là một cụm từ tuyệt vời khác trong Tân Ước, trong Chúa Cứu Thế. Đó là những gì vị sứ đồ thực sự đang nói. Cơ Đốc nhân là người đã được kêu gọi để ở trong Chúa Cứu Thế, để thuộc về Ngài. Bây giờ tôi xin nhắc lại, đây là một sự mô tả tổng quát về những người được gọi là những Cơ Đốc nhân. Cơ Đốc nhân là những người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lẽ dĩ nhiên, chính từ ngữ Cơ Đốc nhân, trong chính nó gợi ý điều đó ngay lập tức. Đó là điều phân biệt người tin Chúa với tất cả những người khác. Từ chúng ta nói đến người đã tin nơi Chúa Giê-xu, đã ở trong Chúa Cứu Thế. Chúng ta ở trong nước Ngài. Chúng ta ở trong Ngài như các chi thể của thân Ngài. Chúng ta được kết hiệp với Ngài. Có một mối liên hệ huyền nhiệm giữa chúng ta. Đó là sự kêu gọi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như vậy, ở đây là phần mô tả tổng quát mà vị sứ đồ đưa ra ở đây về những Cơ Đốc nhân này đang ở tại Roma. Nhưng bây giờ điều đó đưa chúng ta đến với những chi tiết cụ thể mà ông đưa ra cho chúng ta trong câu thứ 7. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào một người có thể bước vào tình trạng mà người đó thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu như mô tả ở trên? Điều gì đã đưa họ đến đó? May mắn thay, vị sứ đồ đã cho chúng ta câu trả lời cho câu hỏi đó. Và bạn để ý thấy rằng ông đã chịu khó đi vào chi tiết đến tất cả những gì đang ở Roma. Nhưng ông không viết cho bất kỳ công dân nào ở Roma. Không, ông chỉ viết cho những người Cơ Đốc nhân, cho những người đặc biệt đó, là những người yêu dấu của Đức Chúa Trời. Họ được gọi, và họ là những người thánh. Bạn để ý rằng chúng ta có cùng một điều trong câu đầu tiên. Phao-lô, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi làm sứ đồ. Chúng ta đã tìm hiểu từ được gọi làm sứ đồ. Và ở đây nó chính xác là như vậy. Được yêu dấu bởi Đức Chúa Trời, được gọi làm thánh đồ. Khi chúng ta đến xem xét thuật ngữ này, đối với tôi dường như rất quan trọng rằng chúng ta nên quan sát thứ tự mà vị sứ đồ đặt ra chúng. Bởi vì bạn sẽ thấy rằng đó là thứ tự chính xác được sử dụng ở khắp mọi nơi trong Kinh Thánh. Vâng, ông nói điều đầu tiên là thế này. Bạn là người yêu dấu của Chúa. Chúng ta hãy nhìn sự việc theo cách này. Bạn hãy thử nghĩ về Roma. Đó là một thành phố của một đế quốc vĩ đại. Không cần phải tưởng tượng nhiều mới biết được kiểu sống mà phần lớn mọi người đã sống. Chúng ta đã được mô tả về nó trong nửa sau của chính chương này mà chúng ta đang xem xét. Đó là một thành phố đầy những tội lỗi khủng khiếp và sự dâm loạn khủng khiếp. Thế nhưng, trong thành phố đó có những nhóm người tụ tập tại nhà của nhau. Trong nhà của những người như Bezitsin và Aquila, có những nhóm nhỏ những người Cơ Đốc này, nổi bật trong xã hội ngoại giáo rộng lớn này. Điều gì đã đưa họ đến đó? Họ hoàn toàn khác biệt với tất cả những người khác. Họ không còn phạm những tội lỗi khủng khiếp này nữa. Họ đang sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Điều gì đã đưa họ đến tình trạng này? Vị sứ đồ chỉ có một câu trả lời duy nhất, và đó là vì tình yêu của Đức Chúa Trời được giải thích trong câu này qua cụm từ, được Đức Chúa Trời yêu thương. Đó là lý do tại sao họ đang sống một cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Bạn chú ý rằng ông đặt điều này lên hàng đầu. Ông không nói rằng họ là những người yêu dấu của Đức Chúa Trời, bởi vì họ là những người tốt, hoặc bởi vì họ đã luôn sống một đời sống tốt đẹp, hoặc bởi vì một điều gì đó kỳ diệu mà họ đã làm, hoàn toàn không. Họ đang ở trong Chúa Cứu Thế, bởi vì trước hết, họ được Đức Chúa Trời yêu thương. Tôi xin nhắc lại, điều này hoàn toàn là nền tảng từ quan điểm của giáo lý Cơ Đốc. Tôi đã đề cập đến chương thứ 2 của thư tín gửi cho người Ê-phê-sô. Họ ở đó, chết trong những vi phạm và tội lỗi, bước đi theo tiến trình của thế giới này. Họ cũng là những người mà tất cả chúng ta đã từng nói với nhau trong các loạt bài học trước, trong những ham muốn của xác thịt, thỏa mãn những ham muốn của xác thịt và tâm trí, và về bản chất đều là con cái của cơn thịnh nộ. Giống như những người khác, tại sao chúng ta không còn ở đó? Chỉ có một câu trả lời, với cụm từ nhưng Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời, đấng giàu lòng thương xót, vì tình yêu lớn lao của Ngài mà Ngài đã yêu chúng ta, ngay cả khi chúng ta chết trong tội lỗi, đã làm cho chúng ta sống lại cùng với Chúa Cứu Thế. Bây giờ bạn nhận thấy rằng đó là cách ông nói về điều này. Đó là cách ông điều này về nó ở khắp mọi nơi. Điều đem chúng ta ra khỏi thế gian và ra khỏi sự cai trị của ma quỷ luôn luôn là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đó là điều đầu tiên. Chúng ta không trở thành người được Đức Chúa Trời yêu thương bởi bất cứ điều gì chúng ta làm. Chúng ta là chúng ta bởi vì Ngài đã yêu chúng ta trước. Chính tình yêu của Ngài đã có một kế hoạch cứu rỗi đưa chúng ta ra khỏi cảnh ngộ khủng khiếp và tình trạng khó khăn mà tất cả chúng ta đang ở trong, đó là hậu quả của tội lỗi. Bây giờ đây là một điều kỳ diệu. Những nhóm nhỏ Cơ Đốc nhân này ở Roma đang nhóm nhau lại theo cách mà tôi đã mô tả. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời đời đời đã đặt tình yêu của Ngài trên họ. Không có lời giải thích nào khác. tất cả họ đều là đối tượng của tình yêu đặc biệt của Ngài, được Đức Chúa Trời yêu thương. Bạn có thấy tầm quan trọng của việc tuân theo trật tự không? Đây là bước đầu tiên. Nhưng, thật vậy, nếu chúng ta muốn nắm bắt được ý nghĩa đầy đủ của điều này, chúng ta phải nhận ra rằng vị sứ đồ sử dụng cùng một lời tuyên bố liên quan đến chúng ta, như Kinh Thánh sử dụng ở mọi nơi liên quan đến con Ngài. Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng, Chúa cứu thế Giê-xu là con yêu dấu của Đức Chúa Cha, và đây là lẽ thật về một cơ đốc nhân. Họ là người ở trong Chúa cứu thế, giờ đây được Đức Chúa Trời nhìn xem theo cùng một cách. Một lần nữa, hãy để tôi chỉ cho bạn thấy thể nào Chúa chúng ta dạy dỗ cùng lẽ thật đó trong Giăng đoạn 17. Trong lời cầu nguyện của Ngài trong vai trò thầy tế lễ thượng phẩm, bạn tìm thấy lẽ thật đó trong các câu 22 và 23. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một, con ở trong họ, và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Có người từng nói với tôi rằng, ông nghĩ đó là lời tuyên bố kỳ diệu nhất trong cả Kinh Thánh, và tôi nghĩ ông nói đúng. Chúa cứu thế Giê-xu phán, ta muốn thế gian biết rằng Đức Chúa Trời đã yêu thương các ngươi cũng như Ngài đã yêu thương ta. Đó chính là điều sứ đồ Phao-lô đang nói ở đây, người yêu dấu của Đức Chúa Trời. Nào, hỡi những người cơ đốc, đó là sự thật về chúng ta. Điều đó gần như không thể tin được. Đó là điều mà chúng ta hầu như không thể tiếp nhận, hầu như không thể tin được điều đó. Nhưng chắc chắn như chúng ta đang sống vào thời điểm này, chúng ta là những cơ đốc nhân chỉ vì một lý do duy nhất, và đó là Đức Chúa Trời đã đặt tình yêu của Ngài trên chúng ta. Đó là điều đem chúng ta ra khỏi thế gian và ra khỏi sự thống trị của Satan. Câu Kinh Thánh này đã cho chúng ta biết lý do. Nhưng Đức Chúa Trời, vì tình yêu lớn lao của Ngài mà Ngài đã yêu chúng ta, và không có lời giải thích nào khác. Và do đó không có gì ngạc nhiên khi vị sứ đồ ở đây nhắc nhở những cơ đốc nhân này về điều kỳ diệu này. Thế gian ghét họ, nó bắt bớ họ, họ có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào, theo ý thích bất chợt của bất cứ bạo chúa nào tình cờ là hoàng đế, và họ có thể bị kết án tử hình và bị ném vào bầy sư tử trên đấu trường. Họ thường bị mọi người ghen ghét. Vì vậy Phao-lô mong muốn họ nhận ra điều này, rằng họ là những người yêu dấu của Đức Chúa Trời, rằng họ ở trong Chúa cứu thế, và Đức Chúa Trời yêu thương họ giống như Ngài yêu thương Chúa cứu thế. Chắc chắn tất cả chúng ta phải đồng ý rằng, khó khăn chính với chúng ta là những người cơ đốc là chúng ta không hiểu những thuật ngữ này. Chúng ta không tiếp nhận chúng. Chúng ta không hiểu chúng. Bạn có thấy tầm quan trọng của việc nấn ná lại với những lời giới thiệu này không? Đừng vội vã đến chương 6, 7 và 8, nói rằng, tôi muốn biết về giáo lý của sự thánh hóa. Chúng ta nên nhận ra rằng, chúng ta được Đức Chúa Trời yêu thương như Ngài yêu thương con Ngài, thì chúng ta sẽ để cho điều quan trọng nhất liên quan đến sự thánh hóa của chúng ta mà không đi xa hơn nữa. Đó là lẽ thật đầu tiên, người yêu dấu của Đức Chúa Trời. Như vậy, điều đó đưa chúng ta đến điều thứ hai, và có một chuỗi logic rất rõ ràng trong những vấn đề này. Chúa nhìn xuống toàn thể nhân loại, Ngài đặt tình yêu của Ngài lên những con người này, rồi sao? Vâng. Sau khi đã làm như vậy, Ngài kêu gọi họ. Bây giờ ông đã sử dụng thuật ngữ này, nhưng tôi đã chờ đợi cho đến bây giờ, bởi vì đối với tôi dường như đây là điểm tốt nhất để xem xét nó một cách chi tiết. Đây là một thuật ngữ khác thường được sử dụng ở khắp mọi nơi trong Kinh Thánh liên quan đến một cơ đốc nhân. Một cơ đốc nhân là gì? Một cơ đốc nhân là một trong những người được gọi. Hãy để tôi cho bạn một số minh họa về việc sử dụng thuật ngữ này. Chính Chúa Giê-xu phán, ta đến không phải để gọi người công bình. Bạn chú ý đấy. Ta đến không phải để gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội ăn năn. Một lần nữa, Ngài phán, vì nhiều kẻ được gọi, nhưng ít kẻ được chọn. Đó là cùng một ý tưởng. Theo một nghĩa nào đó, bài giảng đầu tiên từng được giảng bởi sứ đồ Phi-e-zơ tại Jerusalem vào ngày lễ ngũ tuần. Lúc đó Phi-e-zơ nói có mấy kẻ bị Đức Thánh Linh cáo trách, kêu lên rằng, hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-zơ trả lời rằng, hãy hối cải. Ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Vâng, lời hứa về Đức Thánh Linh không phải là phổ quát đối với toàn thế giới. Nó đặc biệt dành cho những người sẽ được kêu gọi. Và rồi, bạn tìm thấy điều tương tự trong thư tín thứ nhất của Phao-lô gửi cho người Cô-rinh-tô. Trong đó ông nói, hỡi anh em, anh em thấy sự kêu gọi mình, ấy là chẳng có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ cao quý được kêu gọi. Ông nói rằng lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại, song những người được kêu gọi, hay đối với chúng ta là những người được cứu, đó là thuật ngữ của ông. đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân là một trong những người được kêu gọi này. Sau đó có một ví dụ về điều này trong thư tín thứ nhất của Phi-e-rơ, chương 2. Nhưng anh em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em giao giảng về đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Và ông lặp lại điều này sau đó trong cùng chương này. Vì vậy đây rõ ràng là một thuật ngữ rất quan trọng trong Tân Ước. Phao-lô nói về chính mình rằng ông là một tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, một sứ đồ được gọi, và cơ đốc nhân được kêu gọi theo cùng một cách. Dĩ nhiên không phải để làm sứ đồ, nhưng được kêu gọi để làm cơ đốc nhân. Vậy thì điều này có nghĩa là gì? Vâng, sự kêu gọi ở đây có nghĩa là sự kêu gọi có hiệu lực, có hai loại kêu gọi. Mỗi lần phúc âm được giao giảng, sự kêu gọi đi trước rằng Đức Chúa Trời truyền mọi người khắp mọi nơi phải ăn năn, có một lời kêu gọi cho tất cả mọi người. Khi phúc âm được giao giảng, hãy ăn năn và tin theo phúc âm. Đó là một lời kêu gọi chung, một lời kêu gọi phổ quát. Nhưng đó không phải là những gì vị sứ đồ muốn nói ở đây. Bạn để ý ông nói với người Cô-rinh-tô, chẳng có nhiều kẻ khôn ngoan, chẳng nhiều kẻ sang trọng được gọi, nhưng tin lành đã được giao giảng cho hết thảy mọi người. Phải, nhưng khi ông nói được gọi, ông muốn nói tới những người đã trở thành cơ đốc nhân. Vì vậy, ở đây chúng ta đưa vào sự phân biệt giữa một sự kêu gọi tổng quát và một sự kêu gọi mà tôi gọi là sự kêu gọi đặc biệt, có hiệu lực. Bạn hãy xem xét điều này, hãy tưởng tượng hai người ngồi cùng một băng ghế, nghe cùng một bài giảng, cùng một sự giao giảng phúc âm. Một người tin và người kia thì không. Một người trở thành cơ đốc nhân và người kia thì không. Sự khác biệt là gì? Vâng, trong trường hợp của người tin, có một sự kêu gọi có hiệu lực, sự kêu gọi đã đến với hai người. Đúng vậy. Nhưng trong một người nó có hiệu lực, nó kéo người ấy tiến lên, nó dẫn người ấy đến chỗ thuận phục, tin, đầu phục và sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một sự kêu gọi có hiệu lực, đấy là những gì vị sứ đồ muốn nói ở đây. Những người này là kẻ được gọi đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ ở trong Chúa Cứu Thế, họ thuộc về dân sự Ngài, họ ở giữa dân sự Ngài, họ ở trong lãnh vực đó. Làm thế nào họ đến được đó? Họ đã được Đức Chúa Trời kêu gọi một cách hiệu quả, và dĩ nhiên, sự kêu gọi đến là kết quả của quyền năng của Đức Thánh Linh trong việc giao giảng lời Chúa. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô khi ông viết cho người Cô-rinh-tô trong chương thứ 2 của thư tín thứ nhất, nói rằng, hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà đến, vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu, và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em, yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm, lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan loài người, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Chỉ một mình Đức Thánh Linh mới có thể làm cho lời Chúa có hiệu lực. Những người khác lắng nghe và theo một nghĩa nào đó, họ nghe, nhưng họ không nghe lời kêu gọi có hiệu lực này. Họ nghe lời Chúa, họ đọc chữ của lời Chúa, nhưng họ không cảm nhận được quyền năng. Không có sự bày tỏ nào của Thánh Linh và quyền năng. Nhưng những người khác này trở thành cơ đốc nhân. Họ trở thành thuộc viên của hội thánh cơ đốc. Tại sao? Vì sự kêu gọi đã có hiệu lực, quyền năng của Thánh Linh đã dự phần vào lời Chúa. Và họ ở đó, họ đã được kéo vào trong Chúa Cứu Thế. Họ được kêu gọi có hiệu lực. Họ được chính Đức Thánh Linh tác động đến tấm lòng họ. Một từ quan trọng nhất, và chúng ta không bao giờ có thể gán cho nó một ý nghĩa quá lớn, đó chỉ là một cách khác để nói. Tất nhiên, những gì vị sứ đồ nói một lần nữa trong Ê-phê-sô, chương 2, dầu khi chúng ta đã chết trong tội lỗi, ấy là Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại với Chúa Cứu Thế, ông đã làm cho sứ điệp sống động. Đó là sự kêu gọi hiệu quả được nhìn từ một góc độ khác. Như vậy, đó là thuật ngữ thứ hai của chúng ta, và điều đó đưa chúng ta đến với thuật ngữ thứ ba và cuối cùng của vị sứ đồ về những người này. Họ là thánh đồ, được Đức Chúa Trời yêu thương, kêu gọi một cách hiệu quả. Một lần nữa chúng ta đang nhìn vào một từ thường được sử dụng trong Kinh Thánh, và đó là từ mà bạn sẽ tìm thấy trong hầu hết mọi thư tín. Nhưng ngay lập tức chúng ta nhận thấy một điều vô cùng thú vị. Phao-lô sử dụng thuật ngữ này liên quan đến tất cả các cơ đốc nhân và tất cả các thuộc viên của hội thánh tại Roma. Bạn chú ý rằng ông không nói rằng chỉ có một số người trong họ là thánh, nhưng tất cả họ đều là thánh, tất cả họ đều là những người yêu dấu của Đức Chúa Trời, và họ đều được kêu gọi. Vậy thì một thánh đồ là gì? Vâng. Đó là một từ được sử dụng thường xuyên trong Kinh Thánh. Nó có nghĩa là một người thánh. Và tất cả những từ và thuật ngữ mà chúng ta có ở đây, tất cả đều đến từ cùng một từ Hebrew, hoặc từ cùng một từ Hy Lạp, và tất cả chúng đều đại diện cho cùng một điều chính xác. Ý nghĩa cốt yếu của nó có thể được đặt dưới hình thức này. Nó có nghĩa là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời và cho sự ngợi khen Ngài. Đó là ý nghĩa thật sự của nó. Trong Cựu Ước, từ này cũng được sử dụng ngay cả với những vật vô tri vô giác. Chúng ta được cho biết về việc Môi-se đi lên núi thánh chẳng hạn. Những khí dụng trong đền thờ và trong đền tạm là những khí dụng thánh, có những quyển sách thánh, và vân vân. Bây giờ tất cả đều mang cùng một ý nghĩa, được biệt riêng cho Đức Chúa Trời để ngợi khen Ngài và phục vụ Ngài. Và đó là ý nghĩa mà vị sứ đồ sử dụng ở đây. Vì vậy, một trong những ý nghĩa chính của nó là chúng ta được phân rẽ khỏi mọi sự cho Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là được phân rẽ khỏi thế gian, bởi vì thế gian đối nghịch với Đức Chúa Trời và ghét Đức Chúa Trời, và thù nghịch với Đức Chúa Trời. Nó không sống hay phục vụ cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, trong khi ý nghĩa thiết yếu của sự thánh là một người phải làm như vậy. Vì vậy, áp dụng cho con người nó có nghĩa là chúng ta được biệt riêng ra khỏi mọi sự mà thế gian đại diện cho điều tiêu cực ở đó. Nhưng chúng ta không được dừng lại ở cái tiêu cực, bởi vì điều thực sự quan trọng là điều tích cực. Chỉ tách ra khỏi thế gian thôi thì chưa đủ. Sự khác biệt giữa một cơ đốc nhân và một người ở bên ngoài Chúa cứu thế là người ở bên ngoài Chúa có thể là một người tốt, đạo đức, nhưng người đó không phải là một người thánh. Người đó không phải là một thánh đồ. Điều khiến chúng ta nên thánh chính là chúng ta được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, không chỉ khỏi thế gian nhưng đặc biệt cho Đức Chúa Trời, và chúng ta quan tâm đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và chúng ta dâng chính mình cho sự hầu việc Đức Chúa Trời. Vì vậy, theo Kinh Thánh điều này là một điều gì đó đúng với tất cả các cơ đốc nhân. Bạn không thể là một cơ đốc nhân trừ khi điều này đúng với bạn. Và vì vậy, bạn thấy rằng vị sứ đồ khi mô tả các thuộc viên của hội thánh tại thành Cô-rinh-tô đã đưa ra một sự mô tả đáng sợ về những gì họ từng là. Trong thư tín thứ nhất, chương thứ 6, các câu 9, 10, sau khi mô tả họ, ông nói, nhưng anh em đã được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Bạn nhận thấy rằng ông đạt được nên thánh trước từ được xưng công bình. Vì sao? Phải, nó có nghĩa là sự phân rẽ ra khỏi thế gian cho Đức Chúa Trời. Nói cách khác, chúng ta là thánh đồ. Và vì lẽ đó, điều quan trọng là chúng ta phải nhìn vào nó theo cách này. Mỗi cơ đốc nhân là một thánh đồ theo ý nghĩa này, rằng về mặt khách quan, trong Chúa cứu thế người ấy đã được Đức Chúa Trời biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Người ấy có thể sống một đời sống không xứng đáng. Người ấy có thể sa vào tội lỗi. Người ấy có thể là một con trẻ trong Chúa cứu thế. Người ấy có thể rất dốt nát, tuy nhiên người ấy là một thánh đồ. Người ấy không còn thuộc về thế gian nữa. Người ấy không còn thuộc về lãnh vực đó nữa. Vì cớ bản chất mới của người ấy, vì cớ sự kêu gọi có hiệu lực này, người ấy ở một vị trí khác. Người đó đã được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, và rõ ràng bạn không thể là một cơ đốc nhân nếu không có điều đó. Bạn không thể là một cơ đốc nhân mà vẫn thuộc về thế gian, hoặc thuộc về vương quốc của Satan. Là một cơ đốc nhân có nghĩa là chúng ta đã được đem vào trong lĩnh vực mới này, được đem ra khỏi nước tối tăm và được chuyển dịch vào nước của con yêu dấu Đức Chúa Trời, một thánh đồ theo ý nghĩa đó. Nhưng dĩ nhiên nó không dừng lại ở đó. Đó là điều Đức Chúa Trời làm cho tôi. Nó khách quan, nhưng đó chỉ là khởi đầu của những gì Đức Chúa Trời làm cho tôi, bởi vì có một điều gì đó xa hơn, một điều gì đó chủ quan hơn. Khi chúng ta đi đến phía chủ quan, chúng ta thấy rằng chúng ta được cho biết rằng Đức Chúa Trời, sau khi đã biệt riêng chúng ta, Ngài tiếp tục hành động trong chúng ta. Hãy làm nên sự cứu chuộc mình trong sự sợ hãi và run rẩy. Tại sao? Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Đức Chúa Trời tiếp tục hành động trong chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Và đó là khía cạnh chủ quan của việc được làm nên thánh và trở nên một thánh đồ. Tôi là một thánh đồ, và tôi trở nên thánh hơn khi tôi liên tục được Ngài tỉa sửa. Vì vậy, tôi không kết thúc bằng cách trở thành một thánh đồ. Tôi bắt đầu là một thánh đồ, tuy nhiên, ngày càng rõ ràng rằng tôi là một thánh đồ. Khi tôi tiếp tục trong sự nên thánh, công việc tiếp tục một phần và chủ yếu là kết quả của sự vận hành của Đức Thánh Linh, nhưng bản thân tôi cũng có vai trò của mình. Câu kinh thánh mà tôi vừa trích dẫn nói về điều đó một cách hoàn hảo. Hãy làm nên sự cứu chuộc mình, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em. Bạn có để ý cách vị sứ đồ sử dụng cùng những từ ngữ về những người này ở Roma như ông đã sử dụng về chính mình không? Phao-lô là gì? Vâng, ông là một nô lệ của Chúa cứu thế Giê-xu, ông được kêu gọi, ông được biệt riêng ra, cùng một việc ấy, và điều quan trọng đối với chúng ta là phải nhận biết rằng, là một cơ đốc nhân, sứ đồ Phao-lô cũng giống như mọi cơ đốc nhân khác. Ông đã không tự biến mình thành một cơ đốc nhân. Ông không phải là một cơ đốc nhân vì ông là một con người khác thường, hay ngoại lệ, hay xuất chúng, không hề. Ông nói ông là đầu kẻ có tội. Ông nói, Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Chính xác ý như vậy một lần nữa, Đức Chúa Trời đã yêu thương ông, đã kêu gọi ông, đã biệt riêng ông, và khiến ông trở nên một thánh đồ, và điều đó đúng với mọi cơ đốc nhân khác. Thật là một điều kỳ diệu để chúng ta nhận ra, khi chúng ta đấu tranh quá thường xuyên chống lại thế gian, xác thịt và ma quỷ, và khi ma quỷ cám dỗ chúng ta nghĩ rằng chúng ta không phải là cơ đốc nhân chút nào, hoặc chúng ta trở thành cơ đốc nhân là kết quả của những nỗ lực riêng của chúng ta. Ồ, chúng ta hãy nhớ rằng vào những lúc như vậy, chúng ta hãy nói ở đây về chính mình. Chúng ta được Chúa yêu thương, được gọi là thánh, được gọi để thuộc về Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng tôi xin nhắc lại, sau cùng, rằng nếu chúng ta thực sự muốn nắm bắt được ý nghĩa đầy đủ của phần mô tả này về bản thân mình, của phần mô tả này về các cơ đốc nhân người La Mã, thì cách tốt nhất trong mọi cách làm như vậy là tiếp tục và đọc từ câu 18 đến hết chương này. Ở đó, bạn tìm thấy một phần mô tả kinh khiếp về đời sống của các dân ngoại, đời sống của công dân Roma. Vì lẽ đó, vào chính thời điểm vị sứ đồ đang viết thư tín này cho người Roma, họ ở đó thờ phượng tạo vật thay vì đấng tạo hóa, thờ phượng con người, hãnh diện về con người, thờ phượng các động vật và chim trời thay vì Đức Chúa Trời. Phạm tội không chỉ là những điều vô luân, mà còn là những sự đồi bại kinh khủng nhất. Và những thành viên này của hội thánh tại Roma, nhiều người trong số họ đã từng như vậy, nhưng họ không còn ở đó nữa. Giờ đây, họ được biệt riêng ra làm những người cơ đốc, thờ phượng Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài. Và bạn có phải là những cơ đốc nhân đang lắng nghe điều này? Điều này thật đúng với chúng ta. Bạn hãy nhìn vào thế giới hiện đại. Hãy nhìn vào xã hội ngày nay. Hãy nhìn vào đời sống của thế gian. Chúng ta có nhận ra những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta? Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời, vì lòng thương xót của Ngài, vì tiếng gọi của Ngài, vì sự phân rẽ mà Ngài đã khiến xảy ra đối với chúng ta. Chỉ khi chúng ta nhận ra điều đó, chúng ta mới thật sự cảm kích thập tự giá, tình yêu thương, lòng thương xót và sự nhân từ của Đức Chúa Trời đối với cá nhân chúng ta lớn là dường nào. Chúng ta được là cơ đốc nhân, không phải vì sự tốt đẹp của chúng ta, không phải vì cuộc sống của chúng ta, không phải vì bất cứ điều gì trong chúng ta. Tất cả đều đến từ tình yêu của Chúa, tình yêu vĩnh cửu, nhiệm màu, điều gì đã khiến Ngài nhìn chúng ta. Chúng ta không biết, thật đáng kinh ngạc phải không? Trong khi chúng ta vẫn còn là kẻ thù, Chúa cứu thế đã chết thay cho chúng ta. Trong khi chúng ta còn là tội nhân, còn phản nghịch, chính lúc đó Ngài đã làm điều đó. Chúng ta được Đức Chúa Trời yêu thương, được gọi là thánh đồ, đó chính là về chúng ta. Vâng, tôi nói, chúng ta hãy áp dụng logic của Tân Ước. Bởi vì chúng ta là điều đó, chúng ta hãy bày tỏ nó ra. Chúng ta đừng phản đối những đòi hỏi của phúc âm. Chúng ta hãy thôi nói về việc quá hẹp hòi. Chúng ta hãy thôi cố gắng sống gần gũi với thế gian hết mức có thể. Nếu chúng ta là thánh đồ, chúng ta hãy công bố sự thật này. Chúng ta hãy tôn vinh Ngài. Ngài phải hiển nhiên được tôn vinh cho tất cả mọi người. Quý thính giả thân mến, như chúng ta đã thấy trong các câu kinh thánh này, người được thuộc về Chúa Giê-xu là điều quý giá nhất trong cuộc đời. Và nó dành cho tất cả những ai tin và đáp lại lời kêu gọi của phúc âm. Những cơ đốc nhân mà chúng ta đã học trong chương này đã trải qua một sự biến đổi sâu sắc trong cuộc sống của họ. Khi họ bắt đầu biết và thuộc về Chúa Giê-xu, bạn đã thật sự thuộc về Chúa Giê-xu chưa? Xin lời Chúa tiếp tục đeo đuổi bạn, hỡi kẻ rất yếu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường. Tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. Hỡi những người cơ đốc, hãy để chúng ta là chính mình theo ý nghĩa này.